Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 27 tháng 9 năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ 25 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Vincent Paulo Linh Mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 18 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng: "Dân chúng nói thầy là ai?" Các ông thưa: "Họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại." Người lại hỏi: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Ông Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa." Nhưng người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: "Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."
Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chúng ta biết rằng tác giả Tin mừng Luca luôn luôn ghi lại chi tiết Chúa Giêsu cầu nguyện trong những giây phút quan trọng của cuộc đời. Chúa cầu nguyện khi lãnh nhận phép rửa của Gioan Tiền Hô để bắt đầu cuộc đời rao giảng Tin mừng. Chúa cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn gọi 12 tông đồ. Chúa Giêsu cầu nguyện trước khi dạy các tông đồ kinh lạy Cha. Chúa Giêsu cầu nguyện nơi vườn cây dầu trước khi bước vào cuộc thương khó, và Chúa Giêsu cầu nguyện trên thập giá. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa cũng đã cầu nguyện trước khi bắt đầu hỏi các môn đệ: "Phần các con bảo thầy là ai?" Chúa Giêsu không hỏi các môn đệ về giáo lý, nhưng về chính mình, về chính thực thể Ngài là ai đối với họ. Và để trả lời được cho câu hỏi này thì cần phải có hai điều. Thứ nhất là biết Chúa, và thứ hai là yêu mến Chúa. Đây không phải là vấn đề biết Chúa một cách tri thức qua sách vở, nhưng là biết cảm nghiệm trực tiếp giữa người với người, giữa Chúa và đích thân mỗi người, biết Chúa như biết một người bạn. Do đó, cần phải có đức tin và tình yêu thì ta mới có thể trả lời đúng cho câu hỏi của Chúa Giêsu là ai đối với tôi. Một người không có đức tin hay ít đức tin, sống nguội lạnh thì quả thực rất khó để trả lời cho câu hỏi của Chúa. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta một mặt noi gương Thánh Phêrô để tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa, nhưng ngay sau đó phải là người phản ánh niềm tin cách trung thực trong cuộc sống của mình, để mọi người nhận ra Đức Giêsu trong cuộc sống của chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Vincent Paulo mà giáo hội kính nhớ hôm nay đã nhận ra khuôn mặt của Chúa Giêsu nơi hình ảnh người nghèo khó, để rồi Ngài giáng thân trọn vẹn cho việc phục vụ những người nghèo khó. Cuộc đời của Ngài, ngay từ hồi còn thơ ấu, đã nổi rõ nét là một con người đầy vị tha, bác ái, hay thương xót những kẻ nghèo khó. Chính vì thế, Thánh Vincent Paulo đã luôn rao giảng lòng thương xót của Chúa và sống chứng nhân tình yêu của Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Dù với bất cứ chức vụ nào, bề trên dòng thăm viếng, bề trên tu hội triều hay trong cương vị của một mục tử, Thánh Vincent Paulo đã luôn chu toàn trách vụ cấp hết sức khôn ngoan. Ngài yêu thương các người nghèo khó, những kẻ đau khổ, những kẻ lao động vất vả, đặc biệt Ngài lưu tâm đến việc giáo dục các thiếu nữ. Con đường nên thánh của thánh nhân được khởi đi từ việc nhận ra hiện thân của con Thiên Chúa, đấng đã muốn là người nghèo. Việc phục vụ người nghèo đối với thánh nhân không phải theo một vài hình thức ban ơn phô trương, mà phải được xuất phát từ chính con tim hiểu biết hoàn cảnh của họ mà cảm thông với họ. Sao cho tâm hồn chúng ta cũng rung động như Thánh Phaolô tông đồ khi người nói, tôi trở nên tất cả cho mọi người. Thánh Vincent Phaolô đã yêu thương người nghèo, những kẻ bơ vơ vất vưởng, đầu đường xó chợ, không nhà không cửa. Theo gương Chúa, Thánh Vincent Phaolô đã luôn cứu giúp người nghèo, sống như một người nghèo trong việc phục vụ, lao động để gần gũi Chúa. Phục vụ người nghèo là phục vụ Chúa, sống như người nghèo là sống như Chúa, gặp gỡ người nghèo là gặp gỡ Chúa. Lạy Chúa Giêsu, qua lời chuyện cầu của Thánh Vincent Paulo mà giáo hội kính nhớ hôm nay, xin cho chúng con một khi đã tuyên xưng Chúa là đấng cứu độ, thì đồng thời cũng phải là người phản chiếu tình yêu cứu độ của Chúa ngang qua cuộc sống của mỗi người chúng con. Ước gì mỗi người chúng con là chứng nhân trung thành của Chúa trong xã hội hôm nay. Amen.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút tư ân, và rồi lòng quên hay nhớ. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thôi cất bước ra đi, để lại hoang nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hôn tôi vật vờ, trời rơi trên muôn con sóng, biển động chung khơi mịt mùng. Ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu người. Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt một đời. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Thánh Cha kêu gọi các tôn giáo tích cực xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tôn giáo và những người thiện chí góp phần xây dựng hòa bình giữa lúc chiến tranh và xung đột đang lan tràn tại nhiều nơi trên thế giới. Ngài cũng mời gọi các vị trách nhiệm chính trị hãy làm cho khí giới im tiếng và các tín hữu hãy làm gia tăng tình huynh đệ trên thế giới. Lời kêu gọi trên đây của Đức Thánh Cha được công bố trong buổi kết thúc cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ 38 về hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Paris, thủ đô Pháp, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9 vừa qua với chủ đề Tưởng tượng hòa bình. Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma vẫn tổ chức hàng năm các cuộc gặp gỡ như vậy, nối tiếp tinh thần cuộc gặp gỡ đầu tiên do Đức Thánh Cha Gian Paolo thứ hai triệu tập ngày 27 tháng 10 năm 1986 ở Assisi. Năm ngoái, cuộc gặp gỡ đã tiến hành ở Berlin, Bình Đức, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 với chủ đề Táo bạo xây dựng hòa bình. Đề tài cuộc gặp gỡ năm nay phản ánh ý tưởng cơ bản, đó là không cam chịu đối với chiến tranh. Tham dự có 150 vị lãnh đạo các tôn giáo, chính trị, văn hóa, xã hội, cùng với 4.000 người khác, trong 20 diễn đàn về các đề tài khác nhau tại trung tâm hội nghị ở Paris. Ban chiều ngày 24 tháng 9, các tham dự viên đã cử hành các buổi cầu nguyện theo nghi thức tôn giáo của mình tại các nhà thờ và địa điểm khác nhau, trước khi tự về quảng trường nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris để dự nghi thức kết thúc. Trong dịp này, sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được công bố. Qua đó, sau khi ca ngợi sáng kiến, sự kiên trì và những cố gắng của Cộng đồng Thánh Egidio trong việc tổ chức hàng năm các cuộc gặp gỡ hòa bình này, Đức Thánh Cha nhận định rằng, cuộc gặp gỡ này thúc đẩy tất cả các tín hữu tái khám phá ơn gọi để làm tăng trưởng ngày nay tình huynh đệ giữa các dân tộc. Rất nhiều khi trong quá khứ, các tôn giáo bị lạm dụng để nuôi dưỡng các xung đột và chiến tranh, một nguy hiểm ngày nay vẫn đang rình rập. Tôi tái đề nghị với tất cả mọi người sắc tín đã liên kết tôi với Đại Imam Amar Antayev, đó là các tôn giáo không bao giờ thúc đẩy chiến tranh và không xúi dục những tâm tình oán ghét, đố kỵ, cực đoan, và cũng chẳng mời gọi bạo lực hoặc đổ máu. Những tai ương này là kết quả của sự sai trịch khỏi giáo huấn của các tôn giáo, lạm dụng các tôn giáo vào lĩnh vực chính trị và những giải thích sai lầm của những nhóm người có tôn giáo trong một số giai đoạn lịch sử đã lạm dụng ảnh hưởng tâm tình tôn giáo trong tâm hồn con người. Chúng ta phải đẩy xa khỏi tôn giáo cám dỗ trở thành dụng cụ nuôi dưỡng quốc gia chủ nghĩa, ấp duy bộ tộc, dân túy. Các cuộc chiến tranh trở nên khốc liệt hơn, huống cho kẻ tìm cách lôi kéo Thiên Chúa tham phần vào các cuộc chiến tranh. Tại buổi lễ kết thúc, trước khi sứ điệp của Đức Thánh Cha được công bố, có phần trình bày chứng từ của một số nước đang có chiến tranh và công bố lời kêu gọi hòa bình gửi đến các vị trách nhiệm chính trị quốc tế.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha lên án bạo lực tại Liban. Đức Thánh Cha Francisco lên án bạo lực tại Liban và kêu gọi chấm dứt sự leo thang kinh khủng này. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng 25 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro, Đức Thánh Cha Francisco nói: "Tôi đau buồn vì những tin tức đến từ Liban trong những ngày qua với các cuộc dội bom liên tục làm cho nhiều người chết và tàn phá lớn lao." Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy hết sức cố gắng chặn đứng sự leo thang không thể chấp nhận được này. Ngài cũng tái khẳng định sự gần gũi với nhân dân Liban đã chịu đau khổ từ nhiều năm nay vì cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội dường như không có giải pháp và do những hậu quả của vụ nổ bi thảm ở cảng Beirut hồi năm 2020. Đức Thánh Cha nói, tôi bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Liban đã chịu đau khổ quá nhiều trong quá khứ gần đây. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres tuyên bố tại Đại hội đồng thứ 79 của Liên Hiệp Quốc rằng nhân dân Liban, Israel và nhân dân thế giới không thể để cho Liban trở thành một miền Gaza thứ hai. Trong lời kêu gọi sáng 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cầu nguyện cho các dân tộc chịu đau khổ vì chiến tranh.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Thánh lễ tạ ơn 25 năm thành lập Liên hiệp Nữ Các Minh Chân Trần Việt Nam. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 20 tháng 9 vừa qua, tại nhà nguyện Đăng Viện Thánh Giuse Các Minh Sài Gòn, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn mừng 25 năm thành lập từ năm 1999 đến năm 2024 Liên hiệp Nữ Các Minh Chân Trần Việt Nam. Đồng kế với Đức Tổng Giuse có Đức giám mục phụ tá Giuse Bùi Công Trác, Đức giám mục Aloisio Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Công Tâm, Đức giám mục Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh và khoảng 43 linh mục trong và ngoài giáo phận Sài Gòn. Hiệp dân thánh lễ có khoảng 60 nữ tu đại diện của 11 đăng kiện thuộc Liên hiệp Nữ Các Minh Chân Trần Việt Nam, quý bề trên các dòng tu, quý tu sĩ của người nhà dòng, quý khách mời và thân nhân, ân nhân của đăng viện. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse cùng tạ ơn Chúa với quý đăng viện vì sự phát triển và lan tỏa của dòng tại Việt Nam, thậm chí các đức cha cũng được hưởng sự lan tỏa này. Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi quý chị tạ ơn Thiên Chúa vì tại Việt Nam đã phát triển được 11 đăng viện và sẽ còn tiếp tục gia tăng, cách riêng có nhiều ơn gọi trẻ. Đức Tổng vui mừng nói, tuy nhiên, lý do sâu xa nhất mà chúng ta phải tạ ơn vì Chúa đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho chị em, bởi vì các chị em đã trở nên bé mọn, đã không dựa vào sự khôn ngoan thế gian, tiền bạc của cải, để rồi được đón nhận cả một gia nghiệp vĩ đại, mầu nhiệm nước trời. Nhân dịp mừng 25 năm thành lập Liên hiệp Nữ Các Minh Chân Trần, Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi các chị em nhìn lại việc liên hiệp dòng đã đem lại những lợi ích gì cho chị em, đồng thời cầu chúc liên hiệp ngày càng phát triển hơn nữa. Cuối thánh lễ, mẹ bề trên Teresa Benedicta Thánh Giá Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch Liên hiệp Nữ Các Minh Chân Trần, ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng Giám mục Giuse, quý giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, khách mời và các đoàn môn triệu, giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Mẹ bề trên cũng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm chăm sóc, giúp cho các tu sĩ được đào tạo và phát triển trong suốt thời gian qua, đồng thời xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Liên hiệp. Thánh lễ kết thúc lúc 10 giờ 45 cùng ngày trong tâm tình tri ân sâu xa của Liên hiệp, đồng thời mọi người cùng ở lại chia sẻ bữa cơm thân tình cùng với đăng viện. Được biết Đức Thánh Cha Francisco đã ban phúc làm tòa thánh cho Liên hiệp Đức Mẹ Núi Cát Minh tại Việt Nam nhân dịp mừng kỷ niệm 25 năm thành lập. Liên hiệp được thành lập vào ngày 19 tháng 6 năm 1998. Thời kỳ này có 4 đăng viện: Sài Gòn, Huế, Nha Trang và Bình Triệu. Và ngày 20 tháng 9 năm 1999, tòa thánh ban sắc lệnh thiết lập Liên hiệp Nữ Cát Minh Chân Trần Việt Nam.
Tin Vatican. Hàn Lâm Việt tòa thánh nhóm khóa học về khoa học. Hàn Lâm Việt tòa thánh về khoa học, nhóm khóa học toàn thể từ ngày 23 đến 25 tháng 9 vừa qua tại Vatican, dưới quyền chủ tọa của giáo sư chủ tịch Joachim von Braun, người Đức, và với sự phối hợp của Đức Hồng Y trưởng Ấn Peter Tuchson, người Ghana, nguyên Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn Việt. Hàn Lâm Việt này có 80 thành viên, gồm các nhà khoa học thế giới thuộc các ngành khác nhau. Lẽ ra, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hàn Lâm Việt này vào sáng hôm 23 tháng 9 vừa rồi, nhưng vì ngài bị sốt nhẹ nên buổi tiếp kiến bị hủy bỏ. Nhưng diễn văn của Đức Thánh Cha được chuyển đến cho các thành viên để phổ biến lập trường của ngài. Trong diễn văn nói trên, Đức Thánh Cha kêu gọi phòng ngừa những rủi ro nguy hiểm do sự lạm dụng trí tuệ nhân tạo. Ngài nhắc nhở rằng, những phát triển kỹ thuật nào mà không mang lại sự cải tiến chất lượng cuộc sống của nhân loại thì không thể gọi là tiến triển đích thực. Đức Thánh Cha nhận định, tất cả chúng ta ngày càng lo âu trước ảnh hưởng mạnh mẽ của con người trên thiên nhiên, gọi là Anthropocene, và các hệ thống sinh thái. Thực vậy, Anthropocene đang cho thấy những hậu quả ngày càng vi phạm đối với thiên nhiên và con người, nhất là trong sự khủng hoảng khí hậu và làm mất sự khác biệt của các sinh vật. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến trí tuệ nhân tạo có thể mưu ích cho nhân loại, ví dụ trong lĩnh vực y khoa và trợ giúp y tế, hoặc giúp bảo vệ môi trường thiên nhiên, giúp sử dụng lâu bền các tài nguyên dưới ánh sáng những thay đổi khí hậu. Nhưng như chúng ta thấy, trí tuệ nhân tạo cũng có thể có những hậu quả tiêu cực trên dân chúng, nhất là đối với các trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương nhất. Ngoài ra, cần nhìn nhận và phòng ngừa những nguy cơ do việc lèo lái trí tuệ nhân tạo để uốn nắn, lèo lái dư luận quần chúng, ảnh hưởng trên những chọn lựa tiêu thụ và can thiệp vào những tiến trình bầu cử. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha tái khẳng định sắc tín của giáo hội về phẩm giá nội tại của mỗi người và tình huynh đệ liên kết chúng ta như những phần tử của một gia đình nhân loại duy nhất. Hai điều đó phải làm căn bản cho sự phát triển kỹ thuật. Những phát triển kỹ thuật nào không đưa tới sự cải tiến chất lượng cuộc sống của toàn nhân loại, trái lại càng gia tăng sự chênh lệch và xung đột thì không bao giờ có thể được coi là tiến bộ tích cực. Thông cáo trên mạng của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học cho biết, chủ đề của khóa học này là Anthropocene, tức là những can thiệp và thay đổi của con người đối với trái đất và trí tuệ nhân tạo. Trong khóa học, các nhà khoa học tìm cách xác định những giải pháp khoa học và hợp tác với các chuyên gia chính trị và xã hội, kể cả các cộng đồng tôn giáo, đặc biệt là giáo hội Công giáo, để áp dụng các hoạt động đổi mới, hầu khắc phục những vấn đề nhân loại đang phải đương đầu. Điều này đặc biệt quan trọng khi những cuộc khủng hoảng, chiến tranh và nhiều nguy cơ khác đe dọa dân chúng và trái đất như người ta thấy hiện nay. Các ngành khoa học có mục đích phải coi hòa bình là mục tiêu, hòa bình như một điều kiện tiên quyết để có thể phát triển bền vững.
Tin Roma, Đức Hồng Y Zinari nói rằng tại Syria, bom nghèo đói giết chết hy vọng. Đức Hồng Y Mario Zinari, sứ thần tòa thánh tại Damascus, thủ đô Syria, báo động rằng thảm trạng của dân Syria đang đi vào quên lãng, dù rằng chiến tranh tại đây bước vào năm thứ 14. Chủ nhật ngày 22 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Zinari đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Ân Phúc ở khu Farnese gần Vatican, là nhà thờ hiệu tòa của ngài. Trong cuộc gặp gỡ các linh mục sau thánh lễ, Đức Hồng Y cho biết nhân dân Syria đã kiệt quệ và đang bước vào năm thứ 14 của chiến tranh. Chiến tranh đã giết hại hơn 500.000 người, trên 7 triệu người di tản nội địa và hơn 5 triệu người khác tị nạn sang các nước khác. Theo Liên Hiệp Quốc, 16.700.000 người dân Syria đang cần được trợ giúp nhân đạo và gần 13 triệu người ở trong tình trạng bất an lương thực trầm trọng. Đức Hồng Y Zinari nói về bao nhiêu thánh giá lớn nhỏ mỗi người phải gánh vác. Ngài nhắc lại hình ảnh quá khứ, hơn 1 triệu người Syria phải trốn chạy chiến tranh dưới trời mưa và trời tuyết, chỉ mang theo được những gì họ có thể, một con đường khổ giá dài bao nhiêu cây số. Một vụ khác, ngày thứ Sáu tuần thánh, bom rơi trên thành phố Homs và một ông tử có nhà thờ đã hỏi cha xứ, cha Michele, xem phải chuẩn bị phụng vụ ở đâu trong bối cảnh mọi sự bị tàn phá và các nhà thờ thì bị hư hại. Cha Michele bảo ông tử lấy một dây thật dài và kéo quanh những khu bị chiến tranh tàn phá, rồi dựng một cây thánh giá ở giữa, trên đó có ghi Canvario. Đức Hồng Y nói, sợi dây ấy ngày nay càng dài hơn, nó dài hàng km và bao quanh cả vùng Trung Đông. Tôi đã thấy bao nhiêu tàn phá, chết chóc, các trẻ em bị cụt tay, cụt chân, bao nhiêu đau khổ trong những năm giao tranh khốc liệt. Giờ đây thì quả bom nghèo đói đang nổ tung, không để cho ta thấy hy vọng nào nơi dân chúng. Đức Hồng Y Zinari xác nhận rằng các cuộc cấm vận chống chế độ ở Syria có ảnh hưởng rất trầm trọng trên dân chúng. Trong thời chiến tranh còn có ánh sáng, giờ đây thì tối om bao trùm đất nước, thiếu thuốc men, lương thực, các vật dụng hàng ngày, các ngân hàng không đầu tư nữa, tài chính ngưng lại cũng như nền giáo dục. Ngày nay, một bác sĩ Syria chỉ kiếm được 20 euro một tháng, người ta học hành khi có thể và nghĩ đến việc xuất cư. Theo Liên Hiệp Quốc, mỗi ngày có 500 người rời khỏi Syria. Trong bối cảnh đó, giáo hội đi hàng đầu trong việc cứu trợ, an ủi, mở ra mọi hoạt động ngoại giao để ngăn cản tình trạng rơi vào vực thẳm của dân chúng ở Syria.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Dù điều tốt hay điều xấu, con xin đón nhận theo Chúa không ngời. Xin chúng tôn ngợi khen Chúa, dù Chúa ban cho hay Chúa thu hồi. Chúa muốn gì con muốn đó, Chúa muốn bao lâu con muốn bấy lâu. Chúa thích gì con thích ấy, Chúa ban bao nhiêu con nhận bấy nhiêu. Mọi con người mong được vui luôn, nên nặng lòng trước những khổ đau. Lòng hân hoan khi gặp bấy lành, nhưng chán nản khi có buồn sâu. Trong tâm tối Chúa thánh xa vời, nhận ra ý Chúa khó biết bao. Cuộc trời vời thấy khó vươn lên, con điều đứng với bao sầu đau. Dù điều tốt hay điều xấu, con xin đón nhận theo Chúa không ngời. Xin chúng tôn lời khen Chúa, dù Chúa ban cho hay Chúa thu hồi. Chúa muốn gì con muốn đó, Chúa muốn bao lâu con muốn bấy lâu. Chúa thích gì con thích ấy, Chúa ban bao nhiêu con nhận bấy.
Nếu lúc nào đó trong cuộc đời có ai đó mù mờ, nghi ngại rồi tự hỏi Thiên Chúa là ai, bản chất của Ngài thế nào, thì đây, xin hãy dừng lại, cùng đọc và gẫm suy lời Thánh Vịnh 119, các câu từ 137 đến câu 144, rồi cầu nguyện. Xin Chúa cho được ơn hiểu biết về Chúa, và xin cho được ơn biết về chính mình trong tương quan với Chúa, để một lòng vững tin đi theo Chúa và phụng sự Ngài. Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật công minh, Ngài đem thánh ý ban hành, thảy đều một mực chí thành chí công. Lửa nhiệt tình làm con héo hắt, bởi kẻ thù con đã quên lời Ngài. Lời hứa của Ngài được hoàn toàn chứng nghiệm, nên tôi tớ Ngài yêu chuộng thiết tha, dầu hèn mọn và bị người khinh dễ, huấn lệnh Ngài con cũng chẳng quên. Công lý của Chúa, công lý trường tồn, luật Chúa truyền ban quả là chân lý. Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con, mệnh lệnh Ngài vẫn làm con vui thỏa. Thánh ý Ngài mãi mãi công minh, xin cho hiểu ngọn nguồn để con được sống. Đoạn Thánh Vịnh bắt đầu bằng lời khẳng định về sự công chính của Chúa và kết thúc bằng lời khẳng định về thánh ý của Ngài. Phần giữa, tác giả Thánh Vịnh nói lên những trải nghiệm cá nhân về việc tuân giữ lời Chúa và những tâm tình mà ông đang có khi viết những lời này. Chữ cái đầu tiên mà mỗi câu Thánh Vịnh trong đoạn này bắt đầu, có nghĩa là sự công chính. Tác giả Thánh Vịnh muốn diễn tả bản chất sự công chính của Chúa được bày tỏ trong lời Ngài. Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật công minh. Đây là lời mặc khải khẳng định chắc chắn để chúng ta biết Chúa là ai. Ngài quả là chính trực và quyết định của Ngài thật công minh. Ngài vĩ đại hơn những gì có thể diễn tả qua lời này, nhưng chắc chắn một điều là Ngài không khác với những gì lời này xác minh. Ngài đem thánh ý ban hành, thảy đều một mực chí thành chí công. Để nhấn mạnh điều đã xác minh, tác giả Thánh Vịnh lặp lại ý tưởng mà ông đã viết từ câu trước rằng Thiên Chúa là đấng rất thành tín và công minh. Cùng với những người tin theo Chúa, tác giả Thánh Vịnh khẳng định lời Chúa và việc Chúa làm là nhất quán. Ngài là đấng rất mực tín thành. Quả thật, niềm tin và sự đáng tin cậy của lời Chúa phán tỷ lệ thuận với lòng tin của một người tin vào chính Chúa. Và những lời tiếp theo của Thánh Vịnh minh chứng cho sự xác tín đó. Lửa nhiệt tình làm con héo hắt, bởi kẻ thù con đã quên lời Ngài. Một khi đã nhận biết về Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh mạnh dạn tuyên xưng ngay cả khi những người khác quên lời Chúa, thì chính ông vẫn tràn đầy lửa nhiệt tình để tôn vinh Chúa và tín thác vào lời Ngài. Khái niệm quên lời Chúa mà tác giả Thánh Vịnh nói ở đây cần được hiểu là thái độ khinh thường và không vâng giữ. Nó đi ngược lại với thái độ yêu mến, ghi nhớ và tuân theo. Dầu hèn mọn và bị người khinh rẻ, huấn lệnh Ngài con cũng chẳng quên. Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con, mệnh lệnh Ngài vẫn làm con vui thỏa. Một khi đã xác tín về bản chất của Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh đã một lòng tuân giữ lời Ngài, ngay cả khi ông cảm thấy thân phận hèn mọn của mình và khi ông bị khinh rẻ vì thân phận ấy. Hơn nữa, cho dù khi cuộc sống trải đầy những khó khăn và đau khổ, tác giả Thánh Vịnh vẫn tìm thấy niềm vui trong lời Chúa. Sự quý trọng của ông đối với Chúa và lời Ngài không chỉ có giá trị trong thời điểm tốt lành, mà còn trong thời điểm khốn khổ ngặt nghèo ập xuống thân ông nữa. Tràn đầy niềm vui với việc tuân giữ lời Chúa, tác giả đã được kiên vững trong đau khổ. Không những thế, ông còn tự tin tuyên bố lặp lại điều xác tín của mình và bản chất vĩnh cửu của sự công chính nơi Chúa cho mọi người. Công lý của Chúa, công lý trường tồn, luật Chúa truyền ban quả là chân lý. Thánh ý Ngài mãi mãi công minh, xin cho hiểu ngọn nguồn để con được sống. Đối với tác giả Thánh Vịnh, việc nhận biết Thiên Chúa và hiểu lời của Chúa thì quan trọng hơn là được giải thoát khỏi hoạn nạn và khổ đau. Bởi vì, sự công chính của Chúa và lời Ngài là vĩnh cửu trường tồn. Ước gì khi đọc và hiểu được lời Thánh Vịnh, chúng ta nhận biết được Thiên Chúa. Từ đó chúng ta xác tín và chọn niềm yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con ý thức rằng, việc con yêu mến và tuân giữ lề luật Chúa là tìm ra chân lý của Chúa. Việc con tuân theo thánh ý Chúa là con đang sống trong Chúa và cho Chúa. Amen.
Dù trao đạo con thương thương xin, cho con nhiều ý Chúa tình thương. Để con luôn đi hành trên trường, không khiếm sợ nhưng vẫn một lòng. Con mong ước đi qua con đường, và trong đi qua tất cả nhà, chung an tâm với Chúa bên con vui tiến đưa trong lòng. Dù điều tốt hay điều xấu, con xin đón nhận theo Chúa con người. Chúa, dù Chúa ban cho hay Chúa thu hồi, Chúa muốn gì tốt muốn đó, Chúa muốn bao lâu cũng muốn bao.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.